bạn có cái gì? Bạn có cái phi thọ. Làm thế nào để thoát được khỏi cái phi thọ?
Hiện tiền thọ phải không?
Yeah.
Để bây giờ con giảng đi.
Thoát phi thọ.
Làm thế nào thoát phi thọ? Thời xưa tổ, các con biết tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Biết tổ không? Có biết tiếng thôi thì biết tổ thì không biết, nhưng mà biết tiếng. Nó lại tưởng là thầy hỏi có quen ngài không? Đạt Ma đầu tiên tổ là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ, coi như là xứ Ấn Độ. Các tổ biết là đã đến lúc đạo Phật diệt vong. Theo với cái sự thịnh suy, cái lý vô thường của thế gian, thì dù là đạo Phật chăng nữa, bản thân Phật cũng phải sanh lão bệnh tử. Mà đạo của Phật cũng có thời thịnh, thời suy, cho đến thời mạt và cho tới thời diệt. Đó là cái luật vô thường đã ở thế gian, đã hiện cái tướng lên, cái gì cũng phải thế. Cho nên ở Ấn Độ, các tổ biết là đã tới thời kỳ Phật Pháp diệt ở Ấn Độ rồi. Cho nên tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới sang bên Tàu. Ngài biết cái vận của nước Tàu bắt đầu khai mở. Cái vận đạo Phật ở xứ Ấn Độ đã tàn, và xứ Tàu bắt đầu cái ánh sáng đạo Phật có thể khai. Cho nên ngài sang Ấn Độ. À, ngài sang Tàu để ngài truyền pháp. Ngài mới tới cái chùa Thiếu Lâm. Thì cái ông trụ trì chùa Thiếu Lâm đó thấy ngài 9 năm cứ ngồi quay mặt vào vách, biết được đây là một thánh nhân khác thường. Cho nên cái hôm ấy ông trụ trì mới ra làm lễ, thì ngài vẫn cứ ngồi quay mặt vào vách. Ông trụ trì ra đứng ở sân, đứng ở sau lưng ngài, tức là đằng sân là đúng cái chỗ là chỗ trống. Thế cho nên là cứ đứng đấy để đợi ngài quay để bạch ngài, mà ngài cứ lặng im. Ngài biết có người đứng đằng sau lưng mình đấy, nhưng ngài cứ quay mặt vào vách. Chỉ cái ông này đứng, còn các bạn biết là cái vách, cái gọi là như là cái mình gọi là trái, cái trái đó, cái vách, cái có cái mái nhỏ ở áp vào mấy cái tường đó, cho nên cái trái đó thì cái ông này đứng thì đứng ngoài, còn ngài thì ngài ngồi ở dưới cái mái đó, cho nên ngài không bị tuyết. Còn ông này đứng ở bên ngoài cái vách này, tức là đứng ở sân, thế cho nên bị tuyết, suốt mùa đông tuyết nó xuống lên đến tận đầu gối. Đứng các con để một hòn nước đá vào cái ngón chân đậu một lúc chịu đỡ, mà đằng này ngài đứng cứ đứng đấy cho đến khi tuyết trên trời nó xuống dần dần nó phủ hết cái bàn chân, nó phủ hết cái ống chân, rồi nó đến đầu gối. Lúc bây giờ tổ mới quay lại, rồi ngươi muốn cái gì? Thì ngài và con cầu đạo, xin tổ dạy con. Thế thì tổ ta nhớ đạo khó lắm, nhà ngươi vào làm sao được. Thế thì thế thôi, giờ tổ lại quay mặt vào vách. Thì cái ông trụ trì này biết rằng tổ ngại, sợ rằng mình không tận tình, không chịu khó chịu khổ để tu, cho nên rằng tổ không nói nữa. Thì ông trụ trì mới xuống dưới bếp lấy con dao chặt cốt một cánh tay, để cái cánh tay vào cái khay, rồi mang lên đưa ra cái chỗ đó dâng ngài làm lễ phẩm xin cầu đạo. Cái cánh tay những máu mê lòng thầm dâng xin làm lễ vật để cầu đạo. Thì lúc bây giờ tổ thấy như thế, tổ mới quay đầu lại, tổ mới gật đầu. Thế thì tôi nhận, tôi gật đầu, tôi nhận. Rồi tôi bảo, ta đặt tên cho ngươi là Huệ Khả. Tức là tổ Huệ Khả là tổ thứ hai ở bên Tàu đó. Huệ Khả nghĩa là gì? Khả năng có trí tuệ. Chúng ta thấy không? đứng cầu đạo mà cho đến nỗi tuyết lên đầu gối, rồi lại chặt hẳn một cánh tay để đặt vào cái khay dâng lên làm lễ Phật. Thì sao cái ông nó lần thần những cánh tay, cái cánh tay những máu bê như thế dâng lên để làm lễ Phật, thì làm sao thì cái ai thì người ta dùng gì cái cánh tay mà sao lại dâng tỏ cái cánh tay để làm lễ Phật? Viên trí anh tỏ một cái bài một coi như là trả bài, bạch rõ rằng đấy, con sẵn sàng con bỏ cái thân này, huống chi là một chút cực nhọc, huống chi là một chút vất vả trong cái việc học đây, con dù có xả thân con cũng sẵn sàng. Thế thì tổ quay lại, tổ gật đầu và tổ đặt tên là Huệ Khả, nghĩa là cái người này có khả năng, khả là có khả năng, có thể được, có trí tuệ, có khả năng thôi chứ chưa hứa là người có trí tuệ. Đó, một bậc như vậy mà tổ chỉ đặt tên là Huệ Khả. Còn thật rằng ấy, chú này viên trí tổ chỉ được đặt tên là Huệ Khả mà mình được tên là viên trí. Thế thì sao? Thế thì viên trí nghĩ sao ở đây? Hiện tiền thọ, thầy đang hỏi cái gì nhỉ? Làm thế nào để hết cái trí thọ? Thì làm thế nào ở đây? Buồn không vui này, nó vẫn âm thầm có hai cái mê. Cái mê thứ nhất là chấp cái thân đang đứng đây ngó cảnh là ta, tức là gọi là cái chấp ngã. Và cái mê thứ hai ấy, là cho cái cảnh kia có thật. Nó có thật mình mới ngó, mình mới nhìn. Thế cho nên rằng nó trong một cái si thọ này là nó ngập hai cái mê đó. Cho nên muốn tỉnh là phải quán cái nhân duyên. Cho nên phải quán sáu căn của mình nó huyễn hóa thế nào. Tại lần sau con mắt lại gọi là huyễn hóa, cái tai gọi là huyễn hóa. Rồi lại phải quán sáu trần nó ảo ảnh như thế nào. Tại làm sao những cái mình thấy kia là ảo ảnh, những cái mình đang nghe đây, người nếm đây đều là ảo ảnh. Rồi những cái hàng ngày mà mình chấp nhận căn trần đấy là thật, tức là sáu thức của mình sống với sáu thức là mê, phải nhận ra cái chỗ đó. Thế cho nên rằng chúng ta đây trong bài học, thật ra chúng ta chỉ quán cái tham với cái sân là cái tướng nó hiện lên quá rõ ràng. Thì tập hãng theo dõi cái tham cái sân để cho nó tan đi. Còn vị nào mà cái tham cái sân nó đã mỏng, nó ít hiện lên thì có thể quán cái si thọ này được. Muốn quán cái si thọ này tức là phải phá, muốn phá cái si thọ này là phải quán 18 giới. 18 giới tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Phải quan sát thấy nó là nhân duyên sanh, giả hiện không có thật. Để đừng chấp, để mòng bớt đi hai cái chấp, chấp ngã và chấp pháp. Thế nào là an trụ chánh chi? Học về quán thân trên thân. Còn bây giờ chúng mình đang học đến bài thọ, quán thọ trên thọ. Bây giờ biết chân chánh ở cái đoạn này là nói cái gì? Ở đoạn trên là nói về quán thân. Vậy thì chánh chi tức là mình biết cái thân một cách chân chánh. Còn bây giờ để đang học về thọ thì chánh chi nghĩa là gì? Cái thọ mà biết đúng chứ không phải biết láo, không phải biết một cách điên đảo. Thế gian họ thọ họ biết, nhưng mà họ càng thọ họ càng thích, họ cho thọ là vui, được tiền càng nhiều càng hay, ai cho bánh càng nhiều càng tốt. Cả chúng ta là tham thọ lắm, con mắt lúc nào cũng đi tìm ngó, ngó chưa đủ còn phải mua thêm cái máy ảnh. Cái máy ảnh chưa đủ còn phải sắm cái TV. Vẫn chưa đủ lại còn phải đi cinema nữa. Mà vẫn chưa xong đâu, còn phải đi Mỹ, đi tàu, đi nước Anh, nước để ngó. Đó thì như thế, tức là cái thọ của họ không có cùng tận. Thế còn bây giờ cô Tỳ Kheo Ni thế nào gọi là chánh trí? Trí tuệ thế nào là có trí tuệ? So với những người đang phải lông bông khắp thế giới để ngó, biết cái thọ. Mà đấy, cái người thế gian ấy, tôi đang nói đấy, người ta tham cái thọ, phải thọ thật nhiều mới vui, cho đến nỗi mà phải đi khắp thế giới để ngó đấy, vẫn chưa thỏa mãn cái mặt, lại trở về để ngó tivi, đi cinema, đủ thứ như thế, là bởi vì họ cho thọ là vui. Còn mình ấy thì thọ vui cũng gọi là thọ vui có tên là gì? Ngoại khổ. Thọ khổ thì gọi là khổ khổ. Mà thọ si gọi là hành khổ. Chung quy cả ba thứ thọ đều gọi là khổ cả. Mình cho thọ là khổ, họ cho thọ là vui. Cho đến nỗi phải đi khắp thế giới để ngó, để con mắt lãnh thọ cái sắc trần. Chưa nói đến cái tai, mà cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Thế cho nên người đời ấy là gọi là điên đảo tánh, cho nên không gọi là chánh chi được, mà gọi là mê. Còn bây giờ mình học tứ niệm xứ để mình đừng lãnh thọ những cái hư vọng, để mình thoát được cái khổ, cho nên gọi là chánh chi.